chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, công tác dân số bước sang năm thứ 5 thực hiện chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Cùng với cả nước, tỉnh Bình Định cũng đã chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Nhân tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam 26 tháng 12 năm 2024 có chủ đề nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc. Phóng viên chuyên mục có bài ghi nhận về một số kết quả nổi bật trong công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Sở Y tế, đến năm 2024 này, tỉnh Bình Định tiếp tục duy trì mức sinh thay thế là 2 con. Với tổng tỷ suất sinh giai đoạn 2020-2024, bình quân là 2,09 con, có thể khẳng định tỉnh Bình Định đã đạt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế. Đây là thành công lớn mà công tác dân số giai đoạn vừa qua đã đạt được, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Một thành công cũng rất đáng chú ý là giảm được sự chênh lệch mức sinh giữa các vùng địa phương. Tỉnh đã kiểm soát có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh với mức 109 bé trai trên 100 bé gái. Tuổi thọ người dân được cải thiện rõ rệt tăng lên 74,23 tuổi. Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các chương trình nâng cao chất lượng dân số. Riêng năm nay, hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đã được triển khai cho 154.468 người, chiếm 57,6% số người cao tuổi toàn tỉnh. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 36% trên số phụ nữ mang thai. Tỷ lệ cặp nam nữ thanh niên được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt khoảng 8%. Tuy vậy, công tác dân số ở Bình Định cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề phát sinh tác động trực tiếp đến đời sống xã hội, sự phát triển bền vững. Trong đó có một thực tế là, dù duy trì mức sinh thay thế, song xu hướng giảm mức sinh thay thế cũng đã có dấu hiệu bắt đầu và sẽ trở thành vấn đề lớn nếu chúng ta không có giải pháp can thiệp từ bây giờ. Nguyên nhân chủ yếu là tình trạng kết hôn muộn, không muốn sinh con, sinh ít, sinh thưa ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế nhanh dẫn đến áp lực tìm kiếm việc làm, nhà ở, chi phí sinh hoạt, chi phí nuôi dạy và chăm sóc con cái ngày càng cao. Học vấn, điều kiện sống được cải thiện, lối sống theo trào lưu và tâm lý thích hưởng thụ có tác động nhất định đến mức sinh thấp. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định cũng đang phải đối diện với tình trạng già hóa dân số, thậm chí đi trước bình quân cả nước. Tình trạng này sẽ gây ra nhiều hệ lụy thiếu hụt nguồn lao động bổ sung cho tương lai, làm suy giảm năng suất lao động và kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Để giải quyết những thách thức này, theo bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Sở Y tế, huyện tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng đối tượng đến năm 2030, trong đó thống nhất nhận thức trong lãnh đạo và chỉ đạo cuộc vận động thực hiện mỗi gia đình cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện sinh ít con hơn ở những địa phương có mức sinh cao, duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế, sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp. Đồng thời, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền lợi ích của việc sinh đủ 2 con, các yếu tố bất lợi của việc kết hôn, sinh con quá muộn, sinh ít con đối với phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó là thí điểm và từng bước mở rộng các biện pháp hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con ở vùng mức sinh thấp. Về trọng tâm công tác dân số của tỉnh tập trung tới đây, theo bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Sở Y tế, xuyên suốt và rất quan trọng vẫn là tiếp tục bám sát mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, đưa tỷ số giới tính khi sinh giảm dần về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng già hóa dân số, chú trọng giải quyết toàn diện đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 trong thực hiện chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 và chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng đối tượng đến năm 2030. tích cực nghiên cứu các giải pháp theo quy định của pháp luật để tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách phù hợp với tình hình thực tế. Vấn đề quan trọng nữa là tăng cường sự phối hợp của các sở ban ngành đoàn thể đơn vị địa phương để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó là đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ, làm công tác dân số các cấp, ngành, đặc biệt là kiến thức, kỹ năng lồng ghép nội dung điều chỉnh mức sinh vào nhiệm vụ hoạt động của các ngành đơn vị. Đào tạo tập huấn những nội dung cơ bản theo hướng dẫn của Trung ương về điều chỉnh mức sinh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội thảo phổ biến triển khai đề án tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất giai đoạn 2024-2030. Các ý kiến tại hội thảo nhấn mạnh nhu cầu về thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của nhóm đối tượng đặc thù là công nhân lao động trẻ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất là rất lớn và cũng đòi hỏi cách tiếp cận đặc thù trong cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ. Qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, giảm tình trạng mắc các bệnh về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của công nhân. Bài viết trong phần còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn tầm quan trọng của việc nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động.
Thưa quý vị và các bạn, theo Thạc sĩ bác sĩ Đinh Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em Bộ Y tế, đề án tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất giai đoạn 2024-2030 đã được Bộ Y tế phê duyệt ngày 30 tháng 9 năm nay, hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe, giảm tình trạng mắc các bệnh về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, góp phần tăng năng suất lao động cho doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trong những năm qua, các khu công nghiệp, khu chế xuất đã được thành lập và phát triển ở hầu hết các địa phương. Công nhân lao động tại các khu công nghiệp và khu chế xuất có vai trò quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước nâng cao năng suất lao động, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh nghiệp và sản phẩm, đóng góp to lớn trong nâng cao tiềm lực kinh tế đất nước. Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cả nước có hơn 3,7 triệu công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong đó, số lao động nữ chiếm khoảng 60% và chủ yếu ở độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi. Số lao động này phần lớn đã di chuyển đến sinh sống và làm việc tại các khu vực trên. Với nhóm đối tượng đặc thù là công nhân lao động trẻ, trong độ tuổi sinh sản di cư đến làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhu cầu về thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản là rất lớn và cũng đòi hỏi cách tiếp cận đặc thù trong cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ. Sau hơn 10 năm thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ, tình hình sức khỏe sinh sản của người dân đã có những chuyển biến tích cực. Các chỉ số cơ bản về sức khỏe sinh sản như tỷ số tử vong mẹ, tỷ lệ chăm sóc trước, trong và sau sinh, tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đã được cải thiện đáng kể. Mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đã phát triển rộng rãi ở tất cả các cấp. Người dân có thể tiếp cận và nhận được các dịch vụ cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản từ thông tin, giáo dục, truyền thông đến dịch vụ kỹ thuật lâm sàng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho một bộ phận không nhỏ là lao động trẻ đến sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất còn nhiều bất cập và hạn chế, như hệ thống y tế tại địa phương chưa đáp ứng được với sự gia tăng về số lượng công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chủ yếu tập trung vào các hoạt động như tình dục an toàn, làm mẹ an toàn, kế hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản của công nhân lao động như sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh nhiễm khuẩn, ung thư sinh sản, dinh dưỡng bà mẹ trẻ em, dự phòng và phát hiện và điều trị vô sinh hiếm muộn, tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho thanh niên. Cùng với đó, mạng lưới cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản sẵn có tại địa phương chưa phù hợp với thời gian sinh hoạt và làm việc của công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, như địa điểm cung cấp dịch vụ xa khu công nghiệp, khu chế xuất, thời gian cung cấp dịch vụ theo giờ hành chính, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân lao động tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Vì vậy, đề án tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất giai đoạn 2024-2030 được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế kể trên. Nội dung hoạt động của đề án tập trung vào các giải pháp tăng cường truyền thông, vận động chính sách, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế làm công tác truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động. Truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với điều kiện sinh hoạt và thời gian làm việc của công nhân lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. Xây dựng mô hình điểm và nhân rộng. Bộ Y tế giao Bộ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em là đơn vị đầu mối phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các ban ngành đoàn thể, hội nghề nghiệp có liên quan xây dựng các chương trình can thiệp, các mô hình điểm về tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động, điều phối hoạt động giữa các ngành, các đơn vị, chương trình dự án, các tổ chức trong và ngoài nước tham gia vào công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động nhằm tăng cường hiệu quả và tránh trùng lắp. Tại địa phương, Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, thành phố hoặc đơn vị tương đương làm đầu mối điều phối hoạt động giữa các bên liên quan để tổ chức thực hiện các hoạt động vận động nguồn lực, xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, kết hợp cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh, thành phố, đảm bảo hiệu quả và tránh trùng lắp. Phối hợp với Liên đoàn Lao động các cấp, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, tuyên truyền vận động, hướng dẫn, đại diện người sử dụng lao động và đại diện tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp xây dựng các chính sách về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động trong thỏa ước lao động tập thể. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Trời ơi, nắng nôi như vậy, đi đâu cũng mệt, mệt ghê á. Mà đi xe máy vừa nóng, vừa bụi, tiền xăng lại đắt nữa, biết làm sao bây giờ?
Yên tâm đi anh, sao không thử đi taxi điện Xanh SM? Giải pháp di chuyển xanh, sạch, tiết kiệm, an toàn cho người Bình Định mình.
Wow.
Với xe điện, đi vu từ Quy Nhơn ra Kỳ Co, hay khám phá eo gió chưa bao giờ dễ dàng và thoải mái đến thế. Xe đời mới, êm ru, mát rượi, an toàn, đặc biệt không khói, không mùi, bác tài vui vẻ, nhiệt tình, rành đường xá, mức giá đặc biệt hấp dẫn. Phí mở cửa chỉ 4.000 đồng, giá mỗi km chỉ từ 8.000 đồng.
Rẻ quá vậy.
Đặc biệt, nhận ngay ưu đãi 10% khi đặt xe điện qua ứng dụng Xanh SM. Wow.
Thiệt hả? Còn chơi gì nữa? Tải liền ứng dụng Xanh SM để đi xe xanh, an toàn, giá hấp dẫn.
Đất vỏ đẹp như tranh, đi xanh chọn trong lành, cho Bình Định mình thêm xanh. Taxi điện thông minh, không mùi xăng, không khói bụi, an toàn vượt trội, chỉ từ 8.000 đồng 1 km, đi xanh ngay.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.